Câu 38. Về bốn cực hình chính quy tụ mọi cực hình khác. Nói riêng về sự xấu xa của ma quỷ, con ơi, lưỡi của con không bao giờ nói hết được sự đau đớn của những linh hồn bị nguyền rủa này. Con biết có ba nết xấu chính. Thứ nhất là lòng tự ái. Nó sinh ra nết xấu thứ hai là tự tôn tự đại. Rồi sinh ra nết xấu thứ ba là tính kiêu ngạo cùng với tất cả mọi điều bất chính, những độc ác, những gian tà và thô bỉ khác. Trong hỏa ngục cũng có bốn khổ hình chính tạo nên nhiều khổ hình khác nhau. Cực hình thứ nhất là không được phúc kiến cha. Khổ hình này lớn lao đến nỗi nếu có thể được, chúng sẽ chọn chịu lửa thiêu đốt và mọi cực hình khác mà được phúc kiến cha hơn là được thoát khỏi mọi khổ hình, song không được hưởng kiến cha. Khổ hình này còn gia tăng bởi khổ hình thứ hai là con sâu của lương tâm không ngừng xúc rỉa và không ngừng gợi lại cho chúng rằng chính tội lỗi chúng đã làm chúng không được ơn phúc kiến cha và sống chung với các thiên thần. Chính tội lỗi khiến chúng đáng phải sống chung với ma quỷ, ngày đêm chỉ nhìn thấy lũ quỷ. Phải nhìn xem lũ quỷ như thế là khổ hình thứ ba. Khổ hình này sẽ tăng gấp đôi sự khốn khổ của chúng. Các phúc nhân hưởng hạnh phúc vì được phúc kiến cha, và trong niềm vui bất tận, chư vị nhận được phần thưởng về những gian khổ đã chịu đựng vì cha, với bao tình mến yêu cha và chê bỏ bản thân mình. Trái lại, các kẻ tiêu vong kia cảm thấy những khổ hình của mình tăng lên mãi bởi chỉ nhìn thấy quỷ dữ, nhìn thấy ma quỷ. Chúng nhận biết mình hơn và hiểu những hình phạt này là xứng đáng bởi tội lỗi của mình. Khi đó con sâu của lương tâm luôn cấu xé chúng và thiêu đốt chúng bằng một thứ lửa không hề tắt. Điều làm cho khổ hình của chúng trở nên rất ghê sợ và khủng khiếp đó là chúng nhìn thấy lũ quỷ đúng chân tướng. Lũ quỷ xấu xa ghê tởm hơn lòng trí con người có thể tưởng tượng được. Con nhớ cha đã cho con nhìn thấy bọn quỷ ở lửa hỏa ngục trong giây phút thôi. Vậy mà khi con hoàn hồn, con đã thà bước đi trên đống lửa cho đến ngày phán xét chung, chẳng thà nhìn thấy chúng một lần nữa. Tuy nhiên tất cả những gì con đã xem thấy đó vẫn chưa đủ để hiểu được sự thật quỷ vương xấu xa dữ tợn chừng nào. Do sự công minh của cha, cha sẽ cho những linh hồn lìa xa cha thấy các quỷ xấu xa kinh tởm hơn nhiều, tùy theo mức tội lỗi của mỗi linh hồn. Cực hình thứ bốn của hỏa ngục là lửa. Lửa này thiêu đốt mà không tiêu hủy. Vì linh hồn không phải là hữu thể vật chất nên nó không thể bị tiêu hủy bởi lửa. Nhưng do đức công minh của cha, cha đã để cho lửa này thiêu đốt các linh hồn cách rất đau đớn, làm khổ chúng mà không tiêu hủy chúng, trừng phạt chúng cho cân xứng tùy theo các thứ tội chúng đã phạm và tùy theo mức nặng nhẹ của tội lỗi. Cùng với bốn cực hình này còn có nhiều khổ hình khác nữa, như lạnh, nóng, nghiến răng và các thứ khác. Đó là những hình phạt dành cho các kẻ diệt vong này, vì chúng đã được cảnh cáo lần thứ nhất trong cuộc đời chúng về tội bất chính và phán đoán sai lầm. Nhưng chúng đã không sửa mình, Rồi vào giờ chết, chúng bị khiển trách lần thứ hai, nhưng vẫn không hối hận vì đã xúc phạm đến cha, mà chỉ lo buồn vì hình phạt đang chờ đợi chúng, nên chúng phải chết muôn đời. Câu 39. Về sự lên án thứ ba diễn ra vào ngày phán xét. Bây giờ phải nói về sự lên án thứ ba diễn ra vào ngày phán xét cuối cùng. Cha đã nói với con về hai bản án trên. Bây giờ cha sẽ bày tỏ cho con về sự lên án thứ ba này, để con thấy con người lầm lạc dường nào. Ngày phán xét chung sẽ làm mới lại và tăng thêm khổ hình cho linh hồn vô phúc này, khi nó hợp lại với thân xác nó, làm nó xấu hổ không lưỡi nào kể xiết. Con nên biết, vào ngày phán xét chung, ngôi lời uy quyền sẽ ngự trên mây trời, mà đến để xét xử thế gian. Ngài sẽ không xuất hiện như một kẻ nghèo hèn, như khi sinh ra từ cung lòng một trinh nữ nơi chuồng bò giữa loài vật, hoặc như khi Ngài chết giữa hai tên trộm cướp. Khi đó, cha giấu kín uy quyền của cha ở nơi Ngài. Cha để Ngài chịu đau khổ và chịu chết như một phàm nhân. Không phải bản tính thần linh của cha đã tách rời khỏi bản tính nhân loại nơi Ngài, nhưng cha đã để Ngài chịu đau khổ như một tội nhân, hầu đền thay tội lỗi các con. Người ta sẽ không thấy Ngài như thế vào ngày phán xét. Ngài sẽ đến xét xử thế gian trong uy quyền của ngôi lời. Ngài sẽ trả cho mỗi người theo công trạng của mỗi người. Không vật thụ tạo nào mà không run sợ, vì các thiên sứ thổi loa vang dậy, tập hợp mọi người từ bốn phương. Nhìn thấy Ngài, các kẻ mang án phạt sẽ đau khổ vô cùng, sẽ kinh hãi không lưỡi nào diễn tả được. Còn các người công chính thì cảm thấy một sự kính sợ lẫn vui mừng. Diện mạo của vị thẩm phán không thay đổi, vì Ngài bất biến do bản tính thần linh mà Ngài với cha là một. Ngài bất biến cả về bản tính nhân loại nữa, vì Ngài không thay đổi kể từ khi mặc lấy vinh quang phục sinh. Nhưng đối với con mắt những kẻ bị luận phạt, Ngài thật đáng sợ, bởi vì chúng nhìn Ngài với sự kinh hoàng và bối rối từ đáy lòng. Con mắt bệnh hoạn chỉ nhìn thấy tối tăm nơi mặt trời, nhưng mắt lành mạnh thì thấy ánh sáng rực rỡ của mặt trời. Không phải mặt trời không có ánh sáng, cũng không phải mặt trời đã thay đổi. Đối với người mù thì khác, và đối với người sáng mắt thì khác. Không thấy ánh sáng là lỗi tại con mắt bệnh hoạn. Cũng vậy, các kẻ bị đày đọa sẽ nhìn thấy con cha trong tối tăm, trong xấu hổ, trong căm giận. Nhìn thấy như vậy là tại chúng, không tại sự uy nghi thần linh của con cha khi Ngài ngự đến phán xét thế gian. Câu 40. Những kẻ bị án phạt không thể muốn hay ước ao được điều thiện nào nữa. Sự căm giận của các kẻ bị đày hỏa ngục rất lớn lao, đến nỗi chúng không thể muốn hay ước ao một điều thiện nào cả. Chúng không ngừng nói phạm đến cha. Không biết tại sao chúng không thể ước ao điều thiện không? Bởi vì cùng với cuộc sống, con người đã hết thời giờ sử dụng ý chí tự do. Chúng đã để mất thời giờ dành cho chúng để lập công phúc. Từ nay chúng không còn thể lập công phúc được nữa. Khi mang tội trọng, con người chết trong căm hờn. Sự công minh của cha sẽ để linh hồn ở trong sự căm hờn mãi mãi. Mãi mãi nó sẽ ở trong tội nó đã phạm. Nó sẽ tự giày vò mình, và cực khổ của nó còn tăng thêm bởi cực hình của những kẻ đã vì lôi cuốn mà phải chịu cùng án phạt. Con hãy nhớ chuyện người phú hộ bị án phạt. Y xin ơn sai Lazaro đi kiếm các em còn sống trên dương thế để báo cho chúng biết y đang bị lửa thiêu đốt khốn khổ lắm. Không phải vì tình bác ái mà người phú hộ làm thế, cũng chẳng phải vì cảm thương các em y đâu, bởi vì y không có đức bác ái và không thể ước ao điều thiện. Y cũng không muốn vinh quang của cha hoặc ơn cứu độ cho các linh hồn. Như cha đã nói với con, những kẻ bị tiêu vong này không thể làm một điều thiện nào nữa, và chúng luôn nói phạm đến cha. Cuộc đời của chúng đã kết thúc trong sự căm hờn cha và chê ghét nhân đức. Vậy tại sao người phú hộ kia đã xin như vậy? Y làm như thế vì y là kẻ lớn nhất trong các anh em, và đã dạy bảo các em mình theo đường lối bất chính như y. Y là duyên cớ để các em bị án phạt. Y biết trước việc đó sẽ làm tăng thêm hình khổ cho y khi các em xuống chia sẻ cực hình với y. Bởi vì các kẻ chết trong căm giận sẽ đời đời cắn xé nhau trong căm thù. Câu 41. Vinh hiển của các phúc nhân. Cũng vậy, linh hồn công chính đã kết thúc cuộc đời trong đức ái thì sẽ muôn đời gắn bó với đức ái. Linh hồn ấy cũng không thể tăng thêm nhân đức vì thời gian đã hết, nhưng mãi mãi linh hồn yêu mến bằng tình yêu nó có khi đến với cha, và mức độ tình yêu của nó sẽ là mức độ diễm phúc cho nó. Mãi mãi nó yêu mến cha, và niềm ước ao của nó không bao giờ bị hụt hẳn. Nó đói khát và được no thỏa. Nó no thỏa mà vẫn thèm khát. Vì thế không bao giờ nó cảm thấy chán vì no thỏa, cũng như không bao giờ đau đớn vì thèm khát. Các phúc nhân được hưởng kiến cha trong tình thương muôn đời. Họ được dự phần vào sự thiện của cha, và cha thông ban cho họ tùy theo cấp độ lòng kính mến mà họ có đối với cha khi đến với cha. Bởi vì họ ở trong tình yêu của cha và có tình thương tha nhân, và vì họ liên kết với nhau trong đức ái chung và riêng, đến từ cùng một đức ái, cho nên ngoài sự tốt lành chung mà các phúc nhân được vui hưởng, còn thêm giữ phần hạnh phúc của mọi người khác. Họ chia sẻ niềm vui và hạnh phúc của các thiên thần, được đầy hân hoan giữa các phúc nhân. Họ khác nhau theo cấp độ các nhân đức mà họ đã mặc lấy khi còn sống ở trần gian, trước khi được sum họp cùng các thiên thần và các thánh bằng sợi dây đức ái. Họ đặc biệt chia sẻ hạnh phúc của những người mà họ đã yêu mến bằng một mối tình riêng biệt khi còn sống ở dương thế. Mối tình này đã giúp họ tăng trưởng về ân sủng và nhân đức. Họ thúc giục nhau làm sáng danh và tôn vinh cha nơi bản thân họ và nơi tha nhân. Mối tình này không mất đi trong cuộc sống vĩnh cửu. Mối tình này còn mãi mãi.